Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong
và Quốc Đồng.
Chương 61. Giê-xu tại Bethsaida, người giảng cho đám đông.
Giê-xu ở Bethsaida, người nói, đứng trên chiếc thuyền đã chở người, đậu giống như mắc cạn trên bãi, được cột vào một chiếc cọc của cái đập nhỏ thô sơ. Nhiều người ngồi thành hình bán nguyệt trên bãi cát để nghe người. Giê-xu mới bắt đầu bài thuyết trình của người.
Và thầy thấy ở đây những người yêu thầy, các con ở Capharnaum, các con đã theo thầy, bỏ qua một bên sự buôn bán và sự yên ổn của căn nhà để nghe lời thầy giáo huấn các con. Thầy cũng biết rằng còn hơn là sự mất mát làm thiệt cho túi tiền, hành động của các con còn làm cho các con bị chế giễu và có thể gây cho các con những thiệt hại xã hội. Thầy biết rõ rằng Simon, Eli, Uria và Joachim chống đối thầy. Hôm nay chống đối, ngày mai thù địch. Thầy nói vậy với các con vì thầy không lừa dối ai. Thầy không muốn đánh lừa các con, những bạn trung thành của thầy. Thầy nói với các con rằng, để làm thiệt hại cho thầy, để làm cho thầy phải khổ, để thắng thầy bằng cách cô lập thầy, họ, những người quyền thế ở Capharnaum, sẽ dùng mọi phương tiện, gièm pha và cả đe dọa, chế nhạo, vu khống. Kẻ thù chung sẽ dùng tất cả mọi thứ để giật các linh hồn ra khỏi Đức Kitô và dùng họ làm cò mồi. Thầy bảo các con, ai bền vững đến cùng sẽ được cứu rỗi. Nhưng thầy cũng nói, ai yêu sự sống và sự thoải mái hơn hạnh phúc đời đời, thì họ được tự do để bỏ đi, rời xa thầy để lo cho đời sống nhỏ mọn và sự thoải mái mau qua. Thầy không cầm giữ ai cả. Con người là tạo vật tự do. Thầy đến giải phóng cho họ càng ngày càng nhiều khỏi tội lỗi, trong những điều liên can tới tâm hồn và những xiềng xích của một tôn giáo lệch lạc, áp bức, đã làm ngộp những lời rõ ràng, vắn tắt, minh bạch, dễ dàng, thánh thiện, chọn hảo của Thiên Chúa dưới các làn sóng của những chi tiết, các lời, các quy tắc. Thầy đến gạn lọc các lương tâm. Thầy thu thập lúa thóc của thầy trong sân, và thầy quạt nó bằng giáo lý của sự hy sinh. Thầy sàng nó bằng cái sàng của ý muốn riêng của nó. Chấu, bo bo, đậu giả, cỏ lùng vô ích và nhẹ sẽ bay đi. Các hạt nặng và có hại sẽ rơi xuống để nuôi chim. Trong kho lẫm của thầy chỉ có các hạt được chọn, tinh tuyền, mạnh mẽ, tuyệt vời. Các hạt là các thánh. Cuộc thách đấu đã xảy ra từ bao thế kỷ giữa Thiên Chúa và Satan. Satan kiêu hãnh vì trận thắng đầu tiên của nó trên loài người, đã nói với Thiên Chúa, các tạo vật của Ngài sẽ muôn đời thuộc về tôi. Không có gì, dù là hình phạt, dù là lề luật mà Ngài muốn cho chúng, có thể làm cho chúng có khả năng chiếm được thiên đàng. Nơi ở này, nơi ở của Ngài mà Ngài đã đuổi tôi ra, mà Ngài đã đuổi kẻ thông minh nhất trong các thụ tạo, sẽ trống rỗng, vô ích, buồn tẻ cho Ngài, giống như tất cả những gì là vô ích. Và Thiên Chúa trả lời kẻ bị nguyền rủa, cái đó còn ở trong quyền của ngươi, bao lâu nọc độc của ngươi là cái duy nhất thống trị trong con người. Nhưng ta sẽ sai ngôi lời của ta, và lời người sẽ vô hiệu hóa nọc độc của ngươi, tẩy uế các con tim, chữa chúng cho khỏi sự điên dại mà ngươi đã ếm cho chúng, rồi chúng sẽ trở về với ta. Giống như con chiên lạc tìm được mục tử, chúng sẽ trở về chuồng của ta, và nước trời sẽ đông đúc, nước mà ta làm ra chính là để cho chúng. Và ngươi, trong sự bất lực điên dại, ngươi sẽ nghiến những cái răng khủng khiếp của ngươi. Các thiên thần sẽ bạt những tảng đá của Thiên Chúa xuống trên ngươi. Ngươi sẽ bị giam tù và nguyền rủa trong nước ghê tởm của ngươi. Khi nó bị niêm phong, ngươi và các kẻ thuộc về ngươi sẽ chia sẻ sự tối tăm và thù oán. Tiếng hát hạnh phúc, sự giải phóng vô biên và đời đời sẽ là cả lô cho các người của ta. Và ma quỷ với tiếng cười chế giễu đã thề, ta thề trên hỏa ngục của ta rằng, khi giờ đó tới, ta sẽ đến, ta sẽ hiện diện khắp nơi, bên những kẻ được giảng tin mừng, và chúng ta sẽ coi xem, ai trong hai phe, ngài và tôi, ai sẽ là kẻ thắng. Đúng, Satan giương bẫy và sàng các con, thầy cũng vậy, thầy bao trùm các con để sàng. Có hai đối phương, thầy và nó, các con ở giữa hai phe, đó là cuộc quyết đấu giữa tình yêu và thù ghét, giữa khôn ngoan và vô tri, giữa sự thiện và sự ác trên các con và ở chung quanh các con. Để tránh những cú nguy hiểm mà nó nhắm vào các con, thì sự hiện diện của thầy đã đủ. Thầy sẽ đứng ở giữa các vũ khí của Satan và các con. Thầy chấp nhận bị thương thay cho các con, vì thầy yêu các con. Nhưng những cú đánh ở bên trong các con thì chính các con phải tránh bằng ý muốn của các con, bằng cách chạy đến với thầy, bằng cách đi trên đường của thầy là sự thật và sự sống. Ai không có sự ước ao nước trời tha thiết thì không chiếm được nó. Kẻ không có khả năng làm môn đệ của Đấng Kitô sẽ là chấu nhẹ mà gió trần gian mang đi. Những ai là kẻ thù của Đấng Kitô sẽ là các hạt có hại sẽ mọc lại trong nước của Satan. Các con ở Capernaum, thầy biết tại sao các con tới. Thầy biết rõ ràng về tội mà người ta gán cho thầy và nhân danh cái tội không có này. Người ta lẩm bẩm ở đằng sau, nói xiên xỏ rằng đến nghe thầy và theo thầy là đồng lõa với kẻ có tội. Thầy có lương tâm trong sạch, tới nỗi thầy không sợ tường thuật cho các người Bethsaida. Trong số các con dân Bethsaida, có những người già vì nhiều lý do khác nhau đã không quên người đẹp Corosain. Có những đàn ông đã phạm tội với nàng, có những đàn bà đã phải khóc vì nàng. Lúc đó thầy chưa đến để nói, hãy yêu kẻ làm tổn thương cho các con. Và sau các nước mắt là sự vui mừng khi biết rằng sự hư hỏng của lòng dạ ô uế nơi nàng đã lan ra trên cơ thể tuyệt vời của nàng. Đó chỉ là tượng trưng cho một bệnh cùi khác, trầm trọng hơn, đã gặm nhấm linh hồn ngoại tình, sát nhân và bán dâm của nàng. 70 lần 7 lần ngoại tình với tất cả những gì có tên là đàn ông và có tiền. 7 lần 7 sát nhân đối với những đứa con tư sinh của nàng và bán dâm vì trụy lạc, chứ không vì nhu cầu. Ôi thầy hiểu các con, các đàn bà bị phản bội, thầy hiểu niềm vui của các con khi các con nghe nói. Thân xác người đẹp hôi hám và thối nát hơn cái xác rữa trong lỗ ngoài đường, mồi ăn của quạ hoang và giòi bọ. Nhưng thầy bảo các con, hãy biết tha thứ. Thiên Chúa đã thi hành sự báo thù của các con, rồi Thiên Chúa lại tha. Thầy đã tha cho bà nhân danh các con, vì thầy biết các con tốt. Ôi phụ nữ Bethsaida, những người đã chào thầy với tiếng kêu, chúc tụng con chiên Thiên Chúa. Chúc tụng đấng đến nhân danh Chúa. Nếu thầy là con chiên và các con đã nhận biết thầy như vậy, nếu thầy, con chiên, thầy đến giữa các con, thì tất cả các con phải trở nên các con cừu êm đềm, ngay cả những người mà nỗi đau khổ xa xưa, bây giờ xa lắm rồi, của người vợ bị phản bội, đã cho họ bản năng của một con thú bảo vệ tổ ấm của nó. Thầy là con chiên, thầy không thể ở giữa các con, nếu các con là những con báo và linh cầu. Đấng đến nhân danh rất thánh của Thiên Chúa để tự họp các người công chính và kẻ tội lỗi để dẫn họ về trời. Người đã đến với kẻ sám hối này và nói, hãy được sạch, hãy đi và đền tội. Điều đó thầy đã làm vào ngày Sa-bát, và vì vậy người ta kết án thầy một sự kết án chính thức. Điều kết án thứ hai là thầy đã đến gần một gái điếm, một kẻ trước kia là gái điếm, nhưng chỉ còn là một linh hồn khóc than vì tội. Vậy thầy bảo các con, thầy đã làm điều đó và thầy còn làm nữa. Hãy đưa sách thánh cho thầy, hãy lục lọi nó, nghiên cứu nó trong tất cả chiều sâu của nó. Hãy tìm xem có chỗ nào cấm thầy thuốc săn sóc bệnh nhân, thầy Lê Vi săn sóc bàn thờ, thầy cả nghe một tín hữu nói chỉ vì lý do là ngày Sa-bát không? Nếu các con tìm thấy và chỉ nó cho thầy, thì thầy sẽ đấm ngực và nói, lạy Chúa, con đã phạm tội trước nhan Chúa và trước mặt loài người, con không đáng ơn tha thứ của Ngài. Nhưng nếu Ngài muốn thương xót đối với tôi tớ Ngài, thì con xin chúc tụng Ngài tới hơi thở cuối cùng. Vì thực sự linh hồn này là một bệnh nhân, và các bệnh nhân cần thầy thuốc. Đó là một bàn thờ bị phàm tục hóa và cần một thầy Lê Vi để thanh tẩy. Đó là một tín hữu tới khóc trong đền thờ thực của Thiên Chúa thực, và nó cần một thầy cả để dẫn nó vào đó. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, thầy là thầy thuốc, Lê Vi, thầy cả. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, thầy không làm bổn phận của thầy, mà lại để hư mất, dù chỉ một linh hồn mà lòng ước ao phần rỗi đã kích thích, và không cứu nó, thì Thiên Chúa Cha sẽ đòi thầy tính sổ, và sẽ phạt thầy vì để mất linh hồn này. Đó là tội của thầy theo như các kẻ quyền thế ở Ca-phác-na-um. Thầy đã có thể chờ ngày sau ngày Sa-bát để chữa, đúng. Nhưng tại sao lại chờ 24 giờ nữa, để đặt một linh hồn sám hối vào trong bình an của Thiên Chúa? Trong quả tim này có một sự khiêm nhường thực, chân thành thực, và một sự đau đớn hoàn toàn. Thầy đọc được nó trong quả tim này. Thân xác còn cùi, nhưng linh hồn đã được lành bởi chất dầu của bao năm nước mắt, thống hối đền tội. Để có thể tới gần Thiên Chúa mà không làm ô uế không khí của sự thánh thiện bao quanh Thiên Chúa, linh hồn này chỉ cần sự thánh hiến được làm mới lại của thầy, và thầy đã làm. Bà đã ra khỏi hồ, thân xác cũng được lành, nhưng linh hồn còn trở nên trong trắng hơn. Ôi, biết bao người đã xuống nước sông Jordan vì vâng lời vị tiền hô, mà họ ra khỏi đó không được sạch như nàng. Vì phép rửa họ nhận không phải là một hành động của ý muốn sám hối chân thành trong lòng, muốn chuẩn bị tâm hồn mình cho biến cố của thầy, mà chỉ là một hình thức để tỏ ra mình hoàn thiện và thánh trước mắt thế gian. Vậy đó là giả hình và kiêu căng, hai tội nữa để thêm vào đống tội đã có sẵn trong lòng họ. Phép rửa của Gioan chỉ là một tượng trưng, nó muốn nói, hãy thanh tẩy ngươi cho khỏi kiêu căng, hãy khiêm nhường thú nhận mình có tội, hãy thanh tẩy cho khỏi tội dâm đãng bằng cách rửa những gì còn lại trong ngươi. Phép rửa hiệu nghiệm là phép rửa trả lời cho ý muốn của linh hồn các con để trở nên trong sạch mà dự yến tiệc của Thiên Chúa. Không có tội nào lớn tới nỗi nó không thể tẩy rửa, trước tiên là bằng sự sám hối, rồi bằng ân sủng, sau cùng là bởi đấng cứu thế. Không một tội nhân nào lớn tới nỗi nó không thể ngửa khuôn mặt khiêm nhường của nó lên và mỉm cười với hy vọng được cứu chuộc. Chỉ cần nó từ bỏ tội lỗi hoàn toàn, anh hùng chống lại cám dỗ, chân thành trong ý muốn được tái sinh. Bây giờ thầy sắp nói với các con một điều mà các kẻ thù của thầy coi như phạm thượng. Nhưng các con là bạn thầy, thầy nói đặc biệt cho các con, các môn đệ mà thầy đã chọn, rồi cho tất cả các con đang nghe thầy. Thầy bảo các con, các thiên thần là các thần trí trong sạch, toàn vẹn, sống trong ánh sáng của ba ngôi cực thánh, và ở đó các vị được đầy tràn niềm vui. Nhưng trong sự chọn lành của các vị nhận biết mình được như vậy, nhưng so với các con thì các vị còn ở bên dưới các con là những người sống rất xa trời. Các vị ở thấp hơn các con vì họ không thể hy sinh và chịu đau khổ để hợp tác vào sự cứu chuộc loài người. Các con nghĩ sao? Thiên Chúa đã không dùng một thiên thần và bảo, hãy cứu chuộc loài người, nhưng người dùng con của người. Và biết rõ rằng hy sinh này dù giá trị của nó khôn lường và khả năng của nó vô hạn, người vẫn biết rằng nó còn thiếu một cái gì, vì lòng nhân từ phụ tử của người không muốn có sự khác biệt giữa người con của tình yêu người và các đứa con của quyền phép người. Nó còn thiếu cái gì trong số công nghiệp phải để đối diện với số tội lỗi mà nhân loại tích góp lại từng giờ một? Nhưng người cũng không gọi một thiên thần khác để làm đầy cái đấu và không nói với vị đó, hãy chịu đau khổ để bắt chước đấng Kitô. Nhưng người nói với các con loài người. Người bảo các con, hãy chịu đau khổ, hãy hy sinh, hãy làm giống như con chiên của cha, hãy làm kẻ đồng công cứu chuộc. Ôi đó, thầy thấy các cơ đội thiên thần ngừng lại một lát việc quay về ba ngôi là trung tâm của họ trong sự thờ phượng xuất thần để quỳ gối quay về trái đất và nói, phúc cho quý vị là những người được chịu đau khổ với đấng Kitô và cho Thiên Chúa vĩnh cửu là Thiên Chúa của chúng tôi và của quý vị. Nhiều người sẽ không hiểu sự cao cả này, nó quá cao bên trên loài người. Nhưng khi vật hy sinh bị sát tế và hạt giống đời đời sống lại để không bao giờ chết nữa, sau khi đã bị cắt, bị đập, bị lột sạch, bị chôn vùi trong lòng đất, lúc đó đấng soi sáng siêu nhiên tuyệt diệu sẽ tới. Người sẽ soi sáng các tâm hồn, dù những kẻ chậm chạp nhất nhưng vẫn trung thành với đấng Kitô cứu thế. Lúc đó các con sẽ hiểu rằng thầy không phạm thượng, nhưng thầy loan báo cho các con chức vị cao cả nhất của loài người, chức vị kẻ đồng công cứu chuộc, dù trước kia họ chỉ là tội lỗi. Trong khi chờ đợi, các con hãy chuẩn bị cho vận mệnh này bằng sự trong sạch của tâm hồn và ý hướng. Các con càng trong sạch, thì các con càng hiểu, vì sự ô uế, dù bất cứ loại nào, luôn luôn là khói làm đen, làm nặng cho cái nhìn và sự thông hiểu. Hãy trong sạch, hãy bắt đầu trong thân xác, để rồi chuyển qua tâm hồn. Hãy bắt đầu bằng năm giác quan, rồi tới bảy đam mê. Hãy bắt đầu bằng con mắt. Thị giác là vua, nó mở đường cho cái đói cào cấu nhất, phức tạp nhất. Con mắt nhìn thân xác người đàn bà và ước ao xác thịt. Con mắt nhìn sự phong phú dồi dào và ước ao vàng bạc. Con mắt thấy thế lực của các kẻ cai trị và ước mong quyền bính. Hãy có con mắt an bình, thật thà, điều độ và trong sạch, thì các con sẽ có những ước ao an bình, thật thà, điều độ và trong sạch. Con mắt càng trong sạch, thì tâm hồn càng trong sạch. Hãy canh chừng con mắt, để đừng thèm khát khám phá quả táo cám dỗ. Hãy trong trắng trong cái nhìn, nếu các con muốn trong sạch trong cơ thể. Nếu các con trong sạch trong thân xác, các con sẽ trong sạch đối với của cải và quyền bính. Các con sẽ có mọi thứ trong trắng và sẽ là bạn hữu của Thiên Chúa. Đừng sợ người ta chế giễu các con nếu các con trong trắng. Hãy chỉ sợ mình là kẻ thù của Thiên Chúa. Đã có một ngày thầy nghe nói, thế giới sẽ chế giễu thầy như kẻ nói dối hay như kẻ bạc nhược nếu thầy tỏ ra không ham thích đàn bà. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, Thiên Chúa đã thành lập hôn nhân để nâng các con lên trong sự bắt chước người, để đồng tạo dựng và hợp tác với người để làm đầy thiên đàng. Nhưng có một tình trạng cao hơn khiến cho các thiên thần phải nghiêng mình khi các đấng thấy sự cao vời của tình trạng này mà không thể bắt chước. Tình trạng này là hoàn toàn khi nó kéo dài từ lúc sinh ra tới lúc chết, nhưng nó cũng không đóng kín đối với những kẻ không còn đồng trinh. Nó giảm bớt sự sinh sản của người đàn ông hay người đàn bà tới số không. Nó hủy bỏ sự trưởng thành sinh vật của họ để họ trở nên chỉ trưởng thành và sinh sản trong tâm hồn họ mà thôi. Đó là trạng thái hoạn không có sự bất toàn tự nhiên, cũng không có sự cắt cụt do áp bức hay tự ý. Tình trạng này không cấm đến gần bàn thờ. Nhưng trong các thế kỷ tương lai, việc này sẽ là bó buộc đối với những kẻ phục vụ bàn thờ và phục vụ chung quanh đó. Đó là trạng thái cao cả nhất. Trong đó ý muốn tự ý chia lìa với hết những gì không thuộc về một mình Thiên Chúa, giữ cho Ngài sự trong trắng của thân xác và tâm hồn để muôn đời có màu trắng rạng ngời rất quý yêu đối với con chiên. Thầy đã nói cho dân chúng và những kẻ được chọn trong dân chúng. Bây giờ trước khi vào để bẻ bánh và chia sẻ hạt muối trong nhà Philippe đây, thầy chúc lành cho tất cả, cho người tốt để thưởng công, cho người tội lỗi để đặt vào trong lòng họ sự can đảm tới với đấng đã đến để tha thứ. Bình an cho tất cả các con.
Giêsu xuống khỏi thuyền và đi qua đám đông chen chúc quanh người. Tại góc tường của một căn nhà có Matthew, ông ở đó để nghe thầy, không dám đến gần hơn. Đi qua trước chỗ ông, Giêsu dừng lại như để chúc lành cho mọi người. Chúc lành lần thứ hai, người nhìn Matthew rồi cùng với nhóm của người đi theo dân. Sau đó, người biến mất vào trong một căn nhà. Tất cả chấm dứt.
Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm, hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân và uống no say tình yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài, cùng Chúa con không lo chi đường dài, bàn tay con nâng lên cao rằng Chúa trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương phụt đến. Đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn, tình Ngài như vẫn còn theo bước con đến. Con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời để sống trăm năm cho riêng tình Ngài, bàn tay con nâng lên cao dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa trong con nghe lời Chúa dạy.
trong con nghe lời Chúa ru trong
tạm ngưng phần độc truyền tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.